Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha. Nhớ xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, để chúng ta biết tại sao giữa hai nhân vật này thường dễ có sự xung đột, hoặc rõ ràng, hoặc ngấm ngầm. Để hiểu nguyên nhân đưa đến sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu, chúng tôi đã dựa vào quyển sách tựa đề Người đàn bà thứ hai trong hôn nhân của bạn, của tiến sĩ Norman Wright, nêu lên những ảnh hưởng mà người mẹ thường để lại trên những đứa con trai của mình. Người cha trong gia đình cũng giữ một vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa mẹ và con trai, nên chúng ta cũng cần nhìn vào ảnh hưởng của cha đối với con trai. Chúng ta thường nghe các bà vợ than phiền là chồng mình chẳng bao giờ để lộ tình cảm, ngoại trừ những lúc giận dữ. Còn ngoài ra, vợ con không biết các ông buồn hay vui, lo lắng, sợ hãi hay sung sướng, thỏa nguyện. Có lẽ chồng của quý chị em cũng ít khi nào biểu lộ tình thương đối với người trong gia đình, phải không? Nhất là không biểu lộ tình cảm đối với vợ. Câu mà nhiều người con cũng thường nói là: tôi biết cha tôi thương tôi, nhưng ông không bao giờ nói với tôi lời yêu thương. Lúc nào ông cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Tôi thương cha, nhưng ít dám đến gần nói chuyện với cha. Người thì nói, tôi thương cha tôi lắm, nhưng không dám nói ra vì không biết ông sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao với mẹ chúng ta cảm nhận được tình thương và sự gần gũi, còn với cha hầu hết chúng ta đều sợ, không dám đến gần, dù biết là cha cũng thương mình? Lý do là vì người mẹ bày tỏ tình thương cách rõ ràng, tự nhiên. Trong khi đó, cha không bao giờ hoặc ít khi nào có những cử chỉ hay lời nói bày tỏ tình thương yêu. Đã bao nhiêu thế hệ qua, trong nhiều văn hóa trên thế giới, người ta thường quan niệm rằng làm cha thì phải nghiêm khắc, cứng rắn, khô khan, nghiêm nghị để cho con cái nể sợ, người chung quanh kính trọng. Vì quan niệm đó mà các ông ít khi nào để lộ tình cảm hay cảm xúc của mình, ngoại trừ cảm xúc giận dữ và tính nóng nảy. Chính vì thế mà các ông thường xa cách với vợ con, không có mối quan hệ thân thương gần gũi với người trong gia đình, là những người trông mong nhận được tình thương của các ông. Khi nói về cảm xúc của các ông cha, tiến sĩ Norman Wright viết như sau: có thể nói công tác quan trọng nhất của người cha đối với con cũng là công tác thường bị quên lãng, là giúp con nhận ra những cảm xúc của chúng và biểu lộ hay bày tỏ cho người khác biết. Thật ra, các ông cha thường cũng không nhận ra cảm xúc của chính mình và cũng không biết biểu lộ những cảm xúc đó như thế nào. Nếu ông cha nào có thể giúp con trai nhận biết những cảm xúc khác nhau của mình và biết cách bày tỏ những cảm xúc đó khi các em còn nhỏ, là các ông đã cho con một món quà quý, vì nó giúp các em phát triển thành một người quân bình và trưởng thành. Khi các con bắt đầu biết nói, vào khoảng 2-3 tuổi, là lúc các ông cần ở gần, trò chuyện với con, chỉ cho con thấy khi con buồn, lo hay sợ hãi có nghĩa là gì và con nên làm gì trước những cảm xúc đó. Đây là lúc chúng ta có thể giúp con hiểu những cảm xúc khác nhau và chỉ cho con biết nên biểu lộ những cảm xúc đó thế nào cho thích hợp. Chúng ta thường nghe cha mẹ, nhất là các ông cha bảo con trai phải làm ngơ hoặc là bỏ qua những cảm xúc của mình. Chẳng hạn như khi các em té đau, người cha nói, con trai phải anh hùng chứ, té như vậy đâu có đau gì. Khi các em buồn khóc, chúng ta bảo, con trai không có khóc, nước mắt là của đàn bà con gái, mình là đàn ông con trai không có khóc. Khi chúng ta nói với các em những lời như thế là hàm ý rằng, đàn ông con trai không có cảm xúc, có cảm xúc là ủy mị, yếu đuối. Làm con trai phải mạnh, phải can đảm, không sợ, không lo, không buồn. Vì thế hầu hết các em trai lớn lên không bày tỏ cảm xúc, cũng không biểu lộ tình cảm đối với người chung quanh. Các em trở thành những người chồng, người cha, không biết bày tỏ tình yêu thương, trìu mến đối với vợ. Không biết ôm ấp vỗ về con cái, nói những lời yêu thương, ngọt ngào với con. Người con trai cần cha giúp các em đụng đến phần tình cảm của mình. Dù mẹ chấp nhận và thông cảm với cảm xúc của các em, nhưng các em cần được cha chấp nhận cách rõ ràng. Vì các em muốn giống cha, muốn làm những gì cha cho phép. Người cha có thể giúp con nhận biết cảm xúc của mình bằng cách chú ý lắng nghe khi con chia sẻ những chuyện buồn, vui. Nghe và thông cảm, chứ đừng nói, chuyện đó có gì đáng buồn đâu, thôi quên đi, trong đời con mai mốt còn nhiều chuyện buồn hơn nữa. Nhiều người khi thấy con khóc vì một chuyện nhỏ nhặt thì nói, khóc làm gì uổng nước mắt, để dành nước mắt đó mai mốt khóc cha, khóc mẹ. Nếu cha mẹ nói với con những lời như thế, các em sẽ hiểu rằng, biểu lộ cảm xúc cách tự nhiên là điều không được chấp nhận. Vì thế các em, nhất là các em trai, sẽ thu vào cái vỏ của mình, che giấu tất cả tình cảm cũng như cảm xúc, và sống như những con người vô tri giác, không đụng đến cảm xúc của mình mà cũng không thông cảm với cảm xúc của người khác. Khi đứa con trai buồn vì một chuyện gì, người cha có thể giúp con sống thật với chính mình bằng cách cho phép con buồn, không ngăn cản hay xem thường chuyện buồn của con. Người cha cũng nên nói cho con biết rằng cảm xúc buồn đó rồi sẽ hết, vì không ai giận, buồn hay lo sợ mãi mãi. Người cha cũng có thể nói với con, ba cũng có lúc buồn, có lúc sợ như vậy, nên ba hiểu, ba thông cảm với con. Thường thường các ông chỉ biểu lộ sự giận dữ, bực dọc hay bất bình, nên con cái cảm thấy như đó là cảm xúc duy nhất mà cha mình có. Và các em cũng chỉ quen biểu lộ những cảm xúc mạnh mẽ đó. Khi người cha nói cho con biết rằng mình cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc lo sợ, và từng hồi từng lúc biểu lộ những cảm xúc đó cách tự nhiên rõ ràng, sẽ giúp đứa con thấy cha mình là con người bình thường, có nhiều cảm xúc khác nhau, chứ không phải chỉ là người nóng nảy, giận dữ, hung tợn. Một thanh niên nọ mô tả cha của anh như sau. Cha tôi giống như một quyển sách mở ra cho mọi người đọc. Khi có cảm xúc gì trong lòng là ông bày tỏ ra ngay. Vì thế anh em chúng tôi không phải đoán. Nếu ông đang buồn, lo, đang giận, sợ hay thích thú, vui vẻ một điều gì, chúng tôi biết ngay. Cách cha bày tỏ cảm xúc dạy chúng tôi rằng mình là con người bằng xương bằng thịt. Dù là nam hay nữ cũng có cảm xúc và có thể biểu lộ những cảm xúc đó mà không sợ người chung quanh chê cười. Một người con trai khác nói về cha mình như vậy. Cha tôi thường biểu lộ cảm xúc qua hành động. Nhưng hơn thế nữa, ông nói ra cho chúng tôi biết. Khi cha tôi giận, ông nói thật là ông đang giận, nhưng ông không đổ lỗi cho người khác. Ông không nói là vì chúng tôi mà ông nổi giận, nhưng nhận rằng tính ông hay giận. Tôi cũng nhiều lần thấy cha tôi khóc. Chẳng hạn như khi bà nội tôi qua đời, khi mẹ tôi bất ngờ ngã bệnh. Cha tôi không che giấu cảm xúc của mình. Tôi thích nhất là khi nghe cha nói: "Hôm nay ba vui quá, ba cảm thấy niềm vui của Chúa tràn đầy trong lòng." Hoặc là ông nói: "Ba cảm ơn Chúa đã hướng dẫn ba cách đặc biệt trong công việc này." Ba tôi là người ít nói, nhưng ông không ngại nói lên cảm xúc của mình. Tôi thấy gần gũi với cha tôi làm sao. Tôi cảm tạ Chúa cho tôi có một người cha cởi mở như thế. Một người con trai khác chia sẻ cảm nghĩ về cha như sau: "Cha tôi thường biểu lộ cảm xúc bằng nhiều cách khác nhau. Khi vui, mặt ông hớn hở, rạng rỡ. Khi buồn, ông yên lặng không nói. Khi có chuyện lo lắng, ông lăng xăng làm việc này việc kia. Nhưng tôi không quên được khi ông nói với tôi: Con trai của ba, ba thương con lắm. Chúa đã ban phước cho ba cách đặc biệt từ khi con chào đời." Quý vị có biểu lộ cảm xúc của mình và nói với con cái những lời ngọt ngào, yêu thương như thế không? Các con của quý vị, đặc biệt là những đứa con trai, đang mong chờ được nghe, được nhìn thấy tình thương của cha biểu lộ qua hành động và lời nói. Chúng ta hãy yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Ngài yêu và bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể. Thánh Kinh dạy, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Trích Thời Gian thứ nhất, chương 4, câu 9. Quý chị em thân mến, tuy đây là chương trình dành cho phụ nữ, nhưng chúng tôi chia sẻ những điều này để quý chị em hiểu người chồng, người cha của mình hơn, cũng như thấy mối quan hệ giữa cha với con quan trọng như thế nào. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng cũng có quý thính giả thuộc phái nam nghe chương trình này. Ước mong những điều chúng tôi trình bày cũng giúp quý vị nhìn thấy vị trí quan trọng của quý vị trong cuộc đời con cái, đặc biệt là trong sự phát triển và trưởng thành của những đứa con trai mà Chúa ban cho quý vị. Chương trình Phụ Nữ hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban phước tràn đầy trên quý vị và gia đình. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Cho con như cha thân em đến khi lá thu thôi mùa cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con như cha thân em đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay. Và tới
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.